Chào quý vị. Thông báo quý vị biết, thầy Hiền Trì tối mai sẽ về. Đã 3 tháng rồi đi qua Việt Nam, đi về Việt Nam để mà thọ giới và an cư kiết hạ ở đó. Tối mai có thể 9 giờ 20 sẽ trở về lại đây. Ai mà muốn đi đón thầy là có thể liên lạc với chùa. Thầy Hiền Giới sẽ dẫn phái đoàn đi. Thầy đang dịch cái cẩm nang tịnh độ này, thầy không có thời giờ này. Thầy hy vọng thầy lên vài ký phình phình ra một tí. Nghe nói bên Việt Nam người ta nuôi mấy thầy rất rất là tốt, tử tế. Như chùa chúng tôi thì phải đợi cuối tuần mới được ăn, tại vì tuần rồi thầy bận, thầy cũng có ở chùa, cứ mời đi ăn trưa hoài. Thầy trở về chùa ăn trưa ở chùa 2 ngày liên tiếp, có đầu bếp mới. Lúc trước cái cô đầu bếp này cô không biết này, cô chỉ nấu chỉ vừa đủ ăn như lúc trước thôi. Trước mà có 2 người xuất gia thôi thì ăn chừng đó. Bữa nay cũng ăn chừng đó mà 5 người phải ăn. Có một đứa nít 3 tuổi nó ăn như là người lớn nữa. Có 6 người tất cả. Ăn ngày thứ nhất thầy không nói gì hết, ngày hôm sau còn nấu cùng chừng đó thôi. Thầy hút đồ mì thang. Nói về đồ ăn uống, tuần vừa rồi có đem thỉnh mấy xá lợi ra để cho mọi người chiêm bái. Có nhiều người đến lắm, các khách đến họ rất rất là vui vẻ. Rồi nhất là ngày Chủ nhật có rất nhiều người đến và có làm có gì đó cho người ta quay gần. Rất là hiếm có thể thấy được gần gũi xa lời một cách mà gần gũi như vậy. Có nhiều người có thể đụng xa lời, có thể ngửi được xa lời luôn đó. Không biết còn bao lâu nữa. Đây là những cái vật rất là linh thiêng trong Phật giáo. Trong tương lai có cái tháp đàng hoàng thì quý vị sẽ không được gần gũi được như vậy nữa đâu. Bên nước Tích Lan đó, cái nước Phật giáo Nguyên Thủy, cả nước có một cái ngôi xá lợi răng thôi. Khi vì đứng xa xa nhìn thôi, vẫn được nhìn gần như vậy. Tới viếng thăm đó, viếng chiêm ngưỡng chiêm bái xá lợi thì chỉ có thể đứng xa xa thôi, đứng xa như vậy mà nhìn chiêm bái xá lợi thôi. Thầy rất là hãnh diện, rất nhiều người bỏ công ra làm việc mà không cần hỏi nữa. Làm việc rất là sốt sắng. Mà nhất là thầy rất hãnh diện là Phật tử chùa này có cái thái độ rất là đúng. Đó là cơ hội để chúng ta chia sẻ cái Phật bảo với cái cộng đồng của xứ này. Thành ra rất nhiều người có phải hy sinh, nhiều người làm việc cuối tuần, nhiều người bỏ thời giờ ra, hy sinh thời giờ với gia đình để tới giúp đỡ cho chùa. Rồi nhiều người không những là nghỉ làm việc không, mà còn đi tới chợ mua đồ ăn đem về cúng, nấu cho các khách tới coi. Ngày đó ăn rất rất là ngon. Thì đó có rất là nhiều người hy sinh tới giúp đỡ cái bữa đó. Thành ra mấy bữa đó thành thấy rất rất là hãnh diện. Rất là thái độ rất là vui vẻ, rất là từ bi. Đại đa số những chùa thầy đến rồi, khi mà người ngoài vào có những cái cơ hội như vậy thì thường thường có thái độ hơi ngạo mạn một tí. Ngược lại người Phật tử chùa này, người giúp đỡ chùa này, là mặc dù thầy cũng cân nhắc mà họ có thái độ rất là đúng, rất là khiêm tốn, rất là cởi mở. Đó là tu hành nó như vậy đó. Đó là cái tu hành nó như vậy đó, thưa quý vị. Khi mình càng ngày càng tu đó mà đúng đường đó, và càng ngày càng khiêm tốn, càng ngày càng hỷ xả, càng hiểu Phật giáo càng nhiều thì càng ít tự tôn, ít nghĩ là mình biết gì mình cũng biết. Thì cái những người mà tu trật đường á, họ càng ngày càng tu, họ càng tự tin, họ càng ngày họ càng nghĩ là cái gì họ làm cũng được. Đó là cái thái độ sai lầm. Okay. Phật pháp chúng ta là càng ngày càng tu để mà dẹp cái bản ngã. Đó là như vậy. Ừ. Nhất là chúng ta có cái cơ hội để mà tới phục vụ cho Phật. Tại vì mình tới mình giúp đỡ cái chuyện làm như vậy là giúp đỡ Phật, giúp chúng sanh thân cần với Phật. Thì chúng ta khi mà làm việc như vậy, có cơ hội như vậy, đang trồng phước điền ngay nơi phước điền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thành cái thái độ như vậy rất là xứng đáng, rất thích hợp cho để trồng chủng tử với cái phước điền của Ngài Thích Ca Mâu Ni. Có ai có cái có muốn có cái lời bàn luận gì, là có cái ý kiến gì để muốn bàn với đại chúng về cái triển lãm sơ lời vừa rồi không? Thấy cái vị chắc còn đang ngửi mùi đồ ăn ngon, còn đang nghĩ đến buổi trưa rồi. Những cái ngồi để mà ngửi mùi ăn thơm mà ngon như vậy khó mà chú tâm chứ sao. Thầy rất là chung sướng khi mà Đức Phật với chư Long Thần Hộ Pháp chọn cái chùa chúng ta để mà giữ mấy cái ngôi xá lợi này. Thành những cái người xuất gia trong chùa này mới hiểu là Phật tới đây thì chúng ta phải phục vụ cho Phật. Đây là một cái cách mà rất là hữu hiệu để cho quý vị trồng phước điền, trồng phước để mà thành đạo. Sau 8 năm trời đã dạy, cần ngày thì cần hiểu cái tầm quan trọng của cái trồng cái phước. Không phải chỉ trồng phước điền không, mà còn phải trồng phước điền đúng chỗ và đúng cách nữa. Thì như vậy mình quý vị mới đủ phước mới tu được. Mà mấy chục năm vừa rồi thầy nghiên cứu cái pháp Ngài Tiên Hóa. Ngài Tiên Hóa, ngài giảng lui nhận tới là tại sao Đế Thích trở thành Đế Thích. Tại vì theo lời của Ngài Tiên Hóa giảng đó, thì Đế Thích trở thành Đế Thích là tại vì lúc một đời trước Đế Thích cúng dường cho cái không phải cái đó là Mahakasyapa chứ không phải là Đế Thích. Trước Đế Thích là một cái đời trước là một cái vị người ăn mày, một cái bà ăn mày mà gặp cái miếu miếu của Phật mà đổ nát, thành phát tâm sửa cái miếu lại, sửa tiền Phật, sửa miếu lại. Vì cúng dường cho Phật, vì cúng dường cho miếu, cho chùa, mà cái người ăn mày đó trở thành Đế Thích, trở thành ông vua của vua. Rồi thế quý vị biết cái vũ trụ này rất có nhiều cái Đế Thích. Có một cái chuyện khác mà kể về làm sao Đế Thích trở thành Đế Thích. Trong một cái đời trước đó, Đế Thích là một tu một cái pháp này. Đế Thích hồi đó không có Phật để mà cúng dường. Lúc trước Đế Thích pháp, Đế Thích tu là sao? Đế Thích tu là báo hiếu cho cha mẹ. Rồi pháp thứ nhì là cung kính với những người trưởng lão trong gia đình của mình. Mình phải cung kính với việc trưởng lão, cái bậc trưởng lão. Là không nói lời thô tục. Thứ tư, không nói dối. Thứ năm là không có hãm hại, lén hãm hại người ta. Là không có nổi giận. Và thường bố thí để bớt cái bọn xẻo. Phải nhớ cái đó, tại vì lát thầy sẽ hỏi bài, mà ai nhớ bài mới được đi ăn trưa. Thế tu nhiều kiếp, tu cái pháp như vậy thôi. Thế quý vị thấy dễ sợ không? Phải tu như vậy nhiều kiếp rồi mới làm được Đế Thích. Còn một cái chuyện khác Ngài Tiên Hóa kể là chỉ cúng dường cho Phật, cúng là sửa miếu là thành Đế Thích. Dễ sợ không? Ông trở thành một cái người giàu có hoàng tử, có 4 người vợ. Thì cái chuyện Ngài Tiên Hóa kể không kể về cái chuyện vợ của Đế Thích. Thành ngày nay thì kể chuyện vợ Đế Thích. Nên một cái người rất là giàu, sống trong cái làng đó, đứng một chỗ đó, dòm một chỗ sạch sẽ, đứng lại đó. Có người khác tới dùng cù chỏ đẩy cái ông tên là ông Maga đó, đẩy ra ông ra khỏi cái chỗ đó. Ông Maga bị đuổi ra, không than phiền, chọn chỗ khác, dọn cái chỗ đứng đó. người khác tới dùng cùi chỏ đẩy ông ra, lấn cái chỗ ông kia đứng. Maga cũng rất bình tĩnh, rồi đi chỗ khác, dọn chỗ khác để mà đứng. Làm như vậy mà không hoàn toàn Maga không có giận. Khi cô như Kim Điền có mặt ngày hôm nay, chắc chắn là cô nổi sùng rồi. Vô lý dễ sợ. Ngày hôm sau, Maga thức dậy cái nhớ, thức dậy cái bỗng nhiên, bỗng nhiên có một cái sự thức tỉnh. Mới đem cái cuốc với cái xẻng ra, quét sạch cái mảnh đất ở đó luôn. Thì ngày hôm qua những cái người ông ngày hôm qua ngày trước đó mà tới lấn cái chỗ đứng của ông ấy, lập tức tới đứng trong cái chỗ mà mấy ông Maga mới dọn. Maga làm cái gì? Ông Maga rất là hãnh diện, nó tại mình làm chuyện cho cộng đồng mình rất rất là hứng thú, phát tâm muốn làm thêm nữa. Thành ông mới bắt đầu dọn đường từ làng cho tới cái mảnh đất mà gọi là thời buổi này gọi là resort. Thời xưa đây là cái resort đầu tiên trong nhân loại. Ông mới bắt đầu phát tâm dọn đường, sửa soạn đường, chặt cây, phải chặt cây rồi làm đường cho nó bằng phẳng cho từ làng tới cái chỗ cái mảnh đất mà ông dọn đó. Thì đang dọn đường như vậy, có một cái cậu trẻ đó tới mới hỏi: bạch ông đang làm gì vậy? Nói là tôi đang dọn đường cho tới thiên đàng. Cái cậu trẻ mới nói: ô vậy hả? Ô thú quá, vậy con tôi có thể giúp được không? Ông mới trả lời: đương nhiên giúp được. Thiên đường đó rất là rộng rãi, có thể đủ chỗ cho tất cả mọi người. Người cậu trẻ đó tiếp tục giúp đỡ. Người thứ ba, cậu trẻ thứ nhì tới hỏi: ai ông đang làm gì vậy? Nói là tôi đang dọn đường lên thiên đường. Người thứ ba là tôi giúp được không? Maga mới trả: đương nhiên giúp được chứ, thiên đường rất là rộng, ông có thể cũng đủ chỗ cho ông nữa. Cho đến 32 cậu trẻ tới giúp dọn đường lên thiên đường. Họ đang dọn đường như vậy, ông thị trưởng của cái làng mới tò mò, thấy ủa sao mấy người trẻ mà làm chuyện gì la dữ vậy, rất là ngạc nhiên. Thị trưởng hỏi 33 người đó: quý vị đang làm gì vậy? Nói tôi đang sửa soạn đường lên thiên đường. Ông thị trưởng rất là thông minh, rất là giỏi. Ông nói cái chuyện này quý vị làm vô lý. Ông quý vị đáng lý phải ra câu cá, bắt cá, hoặc là săn mấy con thú để đem thịt về mà ăn chứ, hoặc phải uống mấy thứ rượu. Thấy vì phí thì giờ cuộc đời quý vị làm những chuyện vô lý như vậy thì đi sung sướng hưởng thụ nó có lý hơn. Mấy người kia trả, mấy 33 người trẻ trả lời nói: không, chúng tôi chẳng thà dọn đường đi thiên đường hơn là đi làm mấy chuyện thế sự đó. Những người mới xuất gia đó có thể trả lời cho cha mẹ gia đình mà có thể than phiền tại sao họ xuất gia đó. Họ có thể trả lời là mỗi lần họ xuất gia như vậy là họ đang dọn đường cho gia đình, thân nhân, tổ tiên về thiên đàng. Một người xuất gia như vậy là chín cái đời của tổ tiên mình lên thiên đường. Quý vị không cần phải đi dọn đường này, đi cuốc đường này, cuốc đất nữa. Chỉ cần xuất gia một cái là chín cái đời của tổ tiên mình có thể lên thiên đàng. Tới cái pháp tu nó khác không? Tiếp tục kể về cái cuộc đời của ngài Đế Thích. Ông thị trưởng mới nói là không nghe lời tôi sẽ hại quý vị. Tại cái làng của tôi không chấp nhận những cái người mà lất cất ba si lô cô không chịu nghe lời tôi. Thì tới mới báo cáo với vua, mới nói là tâu bệ hạ, trong làng của tôi đó có 33 người ăn cướp. Nhà vua mới ra lệnh, nói là đi bắt tụi nó lại. Lính với ông thị xã về làng bắt 33 người ăn cướp đó, tướng cướp đó, ăn cướp đó. Thì trưởng mới hỏi bây giờ làm gì. Nói là vua ra lệnh là xử tử tụi nó bằng cách sai một con voi tới dẫm mấy người cho nó chết luôn, dẫm chết mấy người kia. Thế ông Maga mới nói là quý vị không nên nổi giận vì cái sự bất công bằng này. Nói thay vì giận họ, quý vị nên các anh nên đối đem cái lòng thương mà đối ra trả lại với nhà vua, với thị xã, thị trưởng và con voi. Anh 33 người đó, tâm họ rất là đầy lòng yêu thương. Bởi vì quý vị thấy không? Bởi cái bên công chúa giáo người ta cứ nói chuyện yêu thương như vậy đó. Thì con voi được dẫn tới, thì tới gặp, thấy được 33 cái người trẻ đó đó. Con voi đó, bỗng nhiên có linh tính gì, nó không chịu dẫm chết 33 người kia. Có thể cái tình, cái lòng thương yêu trong cái tâm của 33 người đó làm con voi nó cảm động. Thì họ mới báo cáo cho ông vua. Chắc là tại con voi, ngài vua mới nói nghĩ, mới phán, chắc là tại con voi của ta nó sợ cái tướng hung hăng của mấy cái người 33 người trẻ đó. Thành nói là che mặt tụi nó lại, đã bịt mặt nó lại, xong để con voi nó tới, nó dẫm cho nó chết. Thì là lính mới đem một cái tấm vải phủ lên 33 người đó, rồi đem con voi tới để mà dẫm voi là tới dẫm. Lần thứ nhì nó còn lạ hơn nữa. Con voi lần nữa là nó từ xa nó thấy cái miếng vải nó che trên 33 người nó. Con voi lập tức nó quay mặt lại, nó không tới gần nữa luôn nữa. Nhà vua nghe báo cáo như vậy rất là ngạc nhiên. Đem 33 người đó trước mặt mình mới hỏi chuyện gì xảy ra như vậy. Nó là tại vì chúng tôi là đang dọn đường lên thiên đàng, đang sửa sang đường, mà thị xã thị trưởng tới nói chúng tôi không nghe lời nên thành với này nọ. Tôi nói ông nhà vua mới nói ta làm vua mà bị một thị trưởng lừa gạt. Ngay con voi của ta là một cái súc thú mà còn có thể nhận ra được quý vị, còn ta con người cũng nhận ra được quý vị. Tôi nói để tôi chuộc tội. Nói tôi cho quý vị cái làng đó, chúng tôi cho quý vị ông thị trưởng, ông với lại vợ ông đó, với con gái ông đó, làm nô lệ cho quý vị. Vẫn có sự công lý. Rồi tôi cho quý vị luôn con voi của tôi, nó có vẻ nó thích quý vị lắm á, để muốn làm gì làm. 33 người trẻ đó rất vui mừng được còn sống, trở về lại cái làng của mình. Họ đi vào làng, ông Maga có một tư tưởng. Ông Maga mới nói tôi muốn tiếp tục làm gì đó, giúp đỡ chuyện cộng đồng. Mới xin muốn xây một cái nhà rất lớn để người ta lữ khách ta ngồi là ta nghỉ chân ngay cái ngã tư đường của làng. Mấy người trẻ, 32 người trẻ nghe không muốn chung trà với nữ giới. Họ không nhất định không ấy để dành chỗ cho bên phụ nữ. Nhớ không? Ông Maga có 4 người vợ luôn. Người vợ thứ nhất á, tên là bà Thiện. Thằng cái bà Thiện đó mới gọi cái ông thầu khoáng. Khi nói về cái chuyện thầu khoáng thì bắt đầu nhức đầu lại ngay lập tức. Nghe thầy nhức đầu ngay, tại cái chuyện nó cũng làm nhức đầu luôn nè. Bà đó bà tới, bà hối lộ với ông thầu khoáng. Mà nói ông phải làm chỗ cho tôi, đưa tiền cho ông. Thầu khoáng đương nhiên thấy tiền là ăn hối lộ là thích dễ sợ. Thầu khoáng tức ra đồng ý, thỏa thuận ngay lập tức. Nói là cái chỗ này rồi cắt cây, xong rồi làm thành ván, rồi để cho nó ván, rồi nó khô nó cần tốt để mà xây mới được. Khắc cái chỗ cái ván cái này là của phòng của cái bà Thiện. Trước khi mà hoàn tất cái nơi cái lời nữ khách đó thì nó phải cần để một cái đỉnh, để không có đủ gỗ nữa, để kiếm gỗ mà kiếm ra. Nó là cái chòi đó, chòi nhọn đó, nó phải cần cái loại gỗ cũ đó, không thể nào gỗ mới được. Đương nhiên ông sẽ chuẩn bị trước, ông sa thải hết tất cả là gỗ mà cũ rồi. Chỉ cái nhà cái bà mà Thiền đó mới có gỗ cũ đó thôi. Mình thấy thầu khoáng dễ sợ không? Cái ông Maga mới tôi muốn mua cái cổ này. Nói tôi đâu cần tiền của ông đâu. Nói bao nhiêu không? Nói giờ vậy chứ muốn gì bây giờ? Thành ra bởi vậy bà Maga mới thỏa thuận là dùng cái gỗ để mà hoàn tất cái chỗ đứa khách. Và bởi vậy cái chỗ có cái phòng riêng của cái bà, của bà Maga. Cái người vợ thứ nhì á, tên là Hỷ. Quý vị biết không? Phụ nữ là vậy đó. Okay. Thấy mà bà vợ kia mà có cái chỗ của cái chỗ lữ khách đó, okay, thì bà này không được, không chịu thua. Bà nói tôi phải có cái chỗ luôn nữa. Mấy cái người đó phải cần nước. Mới sai cái ông thợ khoán bỏ tiền ra xây một cái hồ bên cạnh của cái lữ khách. Cái bà vợ thứ ba, người bà thứ ba tên là người biết đều, người chú đáo. Bà chú đáo đó, bà chú đáo nó tôi cũng thể nào tôi cũng muốn chỗ của tôi. Nói là trước khi mà nữ khách mà đi đó là phải cho họ tặng hoa. Bởi vì hồi xưa bên Ấn Độ đó người ta thường thích cho mấy cái hoa mà kết đó, hoa kết cho khách. Thành bà đó, bà bỏ tiền ra là xây một cái hoa viện. Đây cả hoa cả, ok. Thì họ làm việc thiện, cái vị thấy không? Cái bà thứ tư đó, tên là thiện sinh. Ừ. Tôi là vợ ông mà tôi đâu cần làm gì đâu. Rồi nói là tại vì ông là chồng của tôi, thì tôi là vợ ông, thì ông làm chuyện thiện tôi được hưởng. Nhá. Mình những người mà lợi dụng cho họ hàng của mình không chịu làm. Sau khi mãn phần của 33 người này thì 33 người trẻ đó chết rồi, họ sinh lên làm đế thích và 32 cái vị vua trên trời. Con voi đó, ok, cũng trở thành một cái vị thần. Ngay người tàu khoáng nữa cũng trở thành một cái vị thần nữa. Thì nghe chuyện đó thì ngày càng nhức đầu thêm nữa. Rồi cái bà vợ đầu tiên đó, ok, ta bà trở thành vị trời mà trách nhiệm cho cái nơi họp của tất cả của vị trời. Người vợ thứ nhì trở thành một cái vị thần mà phụ trách cái hồ mà lớn nhất của cái quả trời đó. Người vợ thứ ba vì đã cúng dường một cái hoa viên, thành ra trở thành là làm chủ của cái hoa viên lớn nhất mà đẹp nhất của quả trời. Vợ thứ tư làm sao? Hả? Trở thành con Nga. Con thiên Nga. Thì rớt xuống làm súc sanh. Sắp hết thì giờ rồi. Thầy phải tiếp tục. Có người biết chuyện thành thầy bây giờ thầy chán, thầy không muốn kể nữa. Thầy kể vắn tắt cho người nghe phần còn lại. Đế thích mình nhớ thương vợ lắm, tới biến cái con Nga, con thiên Nga. Cái con thiên Nga mới nói ông phải đem tôi đi, ông phải giúp tôi cái cách nào để thoát cái này mà tới về với ông. Thì đế thích mới dạy pháp. Đế thích là sao? Giữ giới. Con thiên Nga đó mới đồng ý, nó là tôi chỉ giết thì ăn con cá trừ khi cá đã chết rồi thôi, chứ còn tôi không ăn cá sống. Thành vì cá chết rồi mới ăn, không cá chết thì không ăn. Vài ngày con thiên Nga nó chết đói, bởi cái tại vì đâu có nhiều cá chết đâu, nhớ sợ. Giữ giới đó, thì sinh vào cõi người, trở thành một người con gái của một cái người làm đồ sành. Shaka rất là đa tình. Lúc mình cô là 16 tuổi nhớ vợ, nhìn thấy cái cô đó đó là vợ tôi đó, đem tới vàng cho cô này, nó là có phải cố gắng giữ giới nghe chưa, đây là vàng để cô có thể giữ giới mà không cần phạm giới. Thằng cô kia đồng ý cả đời không phá giới. Vì như vậy bị giữ giới hai đời liên tiếp giữ giới thôi, thành sinh vào cõi Atula vì cái phước mà giữ giới. Vì giữ giới thành nó đẹp mê hồn. Khi mà tới cái tuổi cập kê rồi, quý vị không ai ngồi được kiết già hết, ngồi kiết già một cái là nhăn mặt. Thành những cái hoàng tử khác quý vị không chịu ngồi kiết già, cái chuyện nó không có hoàn toàn như vậy. Tôi nhìn thấy quý vị không thể ngồi kiết già mà không nhăn mặt, không than đau, thành ra quý vị không đủ phước để làm chồng của con gái của tôi. Thành vì vậy tôi sẽ để con gái tôi tự chọn chồng lấy. Thành triệu tập hết tất cả những chúng Atula, con chọn chồng đi, thương con độ như vậy. Người mà nữ Atula mà đẹp chưa bao giờ có, thì ai cũng lật đặt tới hết. Nhớ không? Ông đế thích đó, trước giờ cứ con nghe cứ nhìn ông kia những cái bộ này hỏi ngốc nghe nhìn cô này hỏi đây là cái cơ hội của tôi. Tới đó hiện ra là cái tướng một cái Atula già cụ lụ cụ, cái đầu trọc lóc ở đây, tóc không bằng khơ, giống như cái ông gì đó, ông anh của thầy mới tâm thầy Tùng vừa rồi đó, đầu trọc lóc ở đây nè mà tóc còn dài chứ. Thầy mới nhìn ông, thầy mới giật mình, nó ủa bên Việt Nam không có ông thờ hớt tóc hay sao vậy? Thầy Phạm giới. Có Phạm giới ngủ giới không? Có Phạm ngủ giới không? Không có Phạm.
Ngủ giới thì không có Phạm, nhưng mà mình đi thỉnh thoảng con cái ngủ đi casino là cái gạch đồ đồng mà đi theo cái tụi nó đi chơi.
Thì mình lỡ mà. Mình lỡ tới, mình tới cái đó không Phạm giới. Không phải nhá. May quá, cứ đi gì chẳng sao hết, mình cứ kệ thoải mái. mình có Xá Lợi Phật rồi, mình có chùa rồi, mình không sợ nữa. Cái người kia mình mới lo, tại vì người ta không có đủ phước, người ta không có được cái duyên như vậy. Thầy phải kể chuyện cho xong cho rồi, cho thầy phải tới, thầy tới bụng quá rồi. Ông Đế Thích mới hiện ra làm một cái ông Atula già lũ hù mà xấu quá. Cái chuyện rất là lạ. Cái cô công chúa Atula này mà nhìn thấy cái ông bỗng nhiên thấy cái ông già Atula một cái tình thương bỗng nhiên, tình yêu bỗng nhiên từ đâu nó bộc dậy, nó thấy cô thêm cô mê không già. Cái vị tưởng tượng được không? Cái chuyện nó bất khả tư nghi, cái chuyện không thể mà tưởng tượng được. Ông nói cha con muốn ông đó kìa, chồng con đó kìa. ông cha ông chừng hững. Ông chán nó trời ơi, biết bao nhiêu người mà con phải chọn cái lão đó. Trời ơi, anh yêu em, anh yêu kiếm của em, ôm ông á. Ông Đế Thích mới là chụp cái eo, ôm cái eo cái cô công chúa bay lên trời, hiện ra là làm Đế Thích. Đế Thích mà cười rất khắc nữa, tao là Đế Thích kẻ thù tụi bay. Và bay trở về được qua trời. Thành ra cái tuổi Atula nó bao giờ nó thù, nó đòi, nó thề là với cái Đế Thích là sẽ không đổi trời chung. Thành ra cái tuổi Atula là nó thù Đế Thích đời đời kiếp kiếp. Để kể chuyện cái để mà tiếp nối cái lý do tại sao Ngài Tiên Hóa, cái chuyện Ngài Tiên Hóa. Thì cái cô Atula đó, công chúa đó là đẹp nhất trong ngay hơn người tiên nữa. Ok, thành ra được Đế Thích chọn làm hoàng hậu. Thành ra được làm hoàng hậu của 25 triệu vợ bé của Đế Thích. Cười, mấy bạn này cười. Nên là Ngài Tiên Hóa không kể cái gì nghe. Thầy cái này kể cái gì biết cái gì thật rồi vậy đó. Đế Thích có 25 triệu bà vợ luôn. Bà là làm hoàng hậu. Đều cái vị biết hoàng hậu như vậy bị mấy cái bà vợ trời kia ghen. Thành ra bà nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ bạn, nhớ bè. Nói tôi rất là buồn. Thì Đế Thích rất là đa tình, nói là bây giờ em muốn cái gì để anh làm em hài lòng. Cô mới nói, bà hoàng hậu mới nói, công chúa Atula mới nói, em chỉ thích một chuyện thôi mà sẽ làm em luôn luôn vui vẻ. Muốn gì anh cho đấy, người ta cho đấy. Cô công chúa mới nói là, hoàng hậu mới nói là, anh đi đâu phải hứa đem em theo. Thành công chuyện sau Ngài Tiên Hóa mới kể, khi mà Đế Thích mà lén mà đi nghe giảng pháp và này nọ mà không cho công chúa đi theo, mới nổi gan vì vậy đó. Quý vị thấy cái pháp nó quan trọng dễ sợ không? Nói quý vị biết cái pháp mà đúng, quý vị tiến bộ rất là đẹp.
Thưa thầy, từ ngày con qua chiếc cơ bồn,
Sau này đi thôi. À, mày có thể hiện trì trở về thế thân hương. Phải chỉ cho thầy cách chiên chả giò. Chúng ta ngừng lại ở đây, ở hướng công đức.